Độc tôn tam giới, chương 399, đột phá tiên cảnh nhị trọng, 2, góc truyện audio.com, người săn giết con mồi càng nhiều, hấp thu linh lực càng nhiều, tốc độ tu vi tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Trong mật thất Giang Trần vận hành linh hải, một tay mặt trăng, một tay mặt trời, dẫn ra hai đạo linh lực trực tiếp bắn xuống dưới đất. Trong lúc đó, mặt đất nhoáng một cái, có dấu hiệu buông lỏng, hai sợi dây leo yêu liên chui từ dưới đất lên. Hai sợi dây leo này cũng là cực hạn hôm nay Giang Trần có thể thao túng. Mặc dù chỉ thao túng hai sợi, nhưng bất kể là phẩm chất hay linh lực đầy đủ, đều không bằng băng hỏa yêu liên lúc trước. Dây leo không ngừng biến thô, lung la lung lay, một đóa như hỏa diễm nở rộ, một đóa như thiên sơn tuyết liên, một băng một hỏa, hòa lẫn, lộ ra kỳ quỷ và đồ sộ. Phệ Kim Thử Vương vòng quanh băng hỏa yêu liên chuyển vài vòng, chật chật kêu lên. Không tệ không tệ, Trần Thiếu quả nhiên là thiên tài võ đạo. Thật không ngờ, ngươi nhanh như vậy liền nắm giữ áo nghĩa của băng hỏa yêu liên, thật sự điều khiển ra băng hỏa yêu liên. Nếu không phải tu vi cảnh giới của ngươi bây giờ có hạn, ta xem băng hỏa yêu liên này ở trên tay ngươi tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến thiên linh cảnh. Cường giả thiên linh cảnh thấp nhất cũng là tiên cảnh thất trọng. Mà Phệ Kim Thử Vương là linh thú linh phẩm cao giai tương đương với cường giả thiên linh cảnh. Bất quá nó ở trong linh phẩm cao giai là tồn tại đỉnh tiêm, cơ hồ có thể so sánh linh phẩm đỉnh phong. Linh phẩm đỉnh phong tương đương với tiên cảnh đỉnh phong của nhân loại cũng là linh vương như Diệp Trọng Lâu. Người đạt được phong hào linh vương cơ hồ chỉ kém một bước liền tiến vào nguyên cảnh, thậm chí xưng nửa bước nguyên cảnh cũng không đủ. Đương nhiên, thực lực bản thân Phệ Kim Thử Vương chưa hẳn đạt tới cấp độ như Diệp Trọng Lâu. Nhưng nếu như cùng Diệp Trọng Lâu đối chiến, dù nó đánh không lại, dựa vào thần thông độn địa xuất quỷ nhập thần, mấy cái Diệp Trọng Lâu cũng chưa chắc làm gì được nó. Giang Trần lại không coi Phệ Kim Thử Vương nịnh nọt là đúng. Dùng tu vi tiên cảnh nhất trọng hiện tại, đối kháng thiên linh cảnh, hiển nhiên là nói chuyện hoang đường viển vông. Trừ khi, hắn có thể điều khiển ra 10 sợi dây leo yêu liên trở lên, mới có lực đánh một trận. Đương nhiên, muốn điều khiển 10 sợi, yêu cầu đối với linh lực cũng không phải là tiên cảnh nhất trọng rồi. Tối thiểu nhất cảnh giới phải đạt tới tiên cảnh tam trọng, thậm chí đạt tới địa linh cảnh. Ở thế giới mê cảnh, gặt hái được nhiều linh dược như vậy cũng là thời điểm nên lựa thoáng một phát lấy tinh hoa cho ta sử dụng. Giang Trần ở thế giới mê cảnh, sở dĩ hứng thú với linh dược như vậy, chỉ có một nguyên nhân, là thu thập linh dược luyện chế đan dược tăng thực lực lên, mau chóng tăng thực lực lên. Đi vào thế giới này, mỗi một lần gặp được sự tình, Giang Trần đều cảm giác tầm quan trọng của thực lực. Giai đoạn hiện tại, nếu không phải bị thực lực hạn chế, hắn xử lý rất nhiều sự tình, căn bản sẽ không ẩn nhẫn như vậy, cũng sẽ không mượn thế nhiều như vậy. Tiên cảnh nhất trọng đến tiên cảnh nhị trọng chỉ là một quá trình lượng biến đến chất biến, là một quá trình tích lũy. Suốt 7 ngày, Giang Trần đem linh dược thu hoạch được chăm chú phân loại, lấy tinh hoa, tiến hành hấp thu, sau đó luyện hóa, dung nhập linh hải. Hấp thu, luyện hóa, rèn luyện linh hải, dung nhập linh hải. Tuần hoàn như thế, liên tục 7 ngày, rốt cục. Góc truyện audio.com, Giang Trần nghênh đón đột phá, phá tan tiên cảnh nhị trọng, ở tiên cảnh, lại bước ra một bước. Tấn chức tiên cảnh nhị trọng, cả người Giang Trần lại tinh thần không ít. Rất nhiều tạp chất trong cơ thể thông qua rèn luyện linh hải cũng nhao nhao giải quyết ra. Hôm nay, toàn bộ thân thể của hắn, ở dưới linh hải miêu tả càng có xu thế hoàn mỹ. Không thể không nói, miêu tả linh hải đối với một người, là toàn phương diện. Giang Trần hôm nay, khí chất cả người cùng lúc ban đầu ở Đông Phương Vương quốc bị Đông Phương Lộc đánh chết đã có cách biệt một trời, hoàn toàn thay đổi một người. Ngũ quan tựa hồ càng thêm cao ngất, càng thêm tuấn lãng, càng có khí khái hào hùng. Mà khí độ cũng tăng lên trên phạm vi lớn, để cho hắn nhìn về phía trên, hoàn toàn không giống người từ địa phương nhỏ bé như Đông Phương Vương quốc đi ra, thậm chí toàn bộ Thiên Quế Vương quốc luận khí chất cũng tìm không thấy một người có thể cùng Giang Trần sánh vai. Đương nhiên, đối với những biến hóa này, Giang Trần không để ý thế nào. Hắn càng để ý chính là thực lực tăng lên. Đột phá đến tiên cảnh nhị trọng, Giang Trần thao túng băng hỏa yêu liên lần nữa, hắn vui mừng phát hiện mình thình lình có thể thao túng 4 gốc yêu liên. Không nghĩ tới tu vi tăng lên một bước nhỏ, điều khiển số lượng yêu liên trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Hơn nữa ta thao túng, so với lúc ở tiên cảnh nhất trọng, càng thêm thuận buồm xuôi gió, không quá tốn sức. Như thế xem ra quả nhiên vẫn là tu vi cảnh giới quyết định hết thảy. Trong nội tâm Giang Trần cảm thán, đến tiên cảnh nhị trọng tu vi của Giang Trần cũng tăng lên toàn bộ phương vị. Thiên Mục Thần Đồng cùng Khiên Phong Chi Nhĩ cũng đã nhận được đột phá thành công tiến vào cảnh giới thập trọng. Bàn Thạch Chi Tâm thì thuận lợi từ đệ ngũ trọng đột phá đến đệ lục trọng còn có khả năng tiếp tục đột phá. Môn thần thông thất khiếu thông linh này tuy gian nan nhưng cũng lấy được đột phá, thành công tiến vào đệ tứ trọng. Mà vũ kỹ khác như Thương Hải Nghịch Lưu Đao, Khô Vinh Thần Quyền, Toái Nguyệt Phi Đao, Giang Trần ở trong mật thất không cách nào thao luyện, nhưng thông qua minh tưởng cũng đã có lĩnh ngộ mới. Đợi một thời gian, ở trong thực chiến, nhất định có thể lấy được đột phá mới. Thu hoạch có thể nói là toàn bộ phương diện. Bế quan 7 ngày, thu hoạch tràn đầy, Giang Trần mang theo vui sướng xuất quan. Thế cục ngoại giới, so với Giang Trần tưởng tượng còn bình tĩnh hơn. 7 ngày trôi qua, Dương Chiêu rơi đài mang đến di chứng, đã chậm rãi dẹp loạn. Trong lòng nha vệ thông qua đại tẩy trừ cũng chậm chậm trở về bình thường. Lần này, thu hoạch lớn nhất đương nhiên là Thái tử Diệp Dung. Theo Dương Chiêu rơi đài, còn lại mấy quyền quý vốn còn muốn nhìn Thái tử Diệp Dung chê cười, rốt cục ở sâu trong nội tâm thừa nhận Thái tử Diệp Dung. Có chút vương công đại thần càng là buông thể diện, bắt đầu kết giao Thái tử Diệp Dung, ở ngoài sáng tán thành Diệp Dung Thái tử. Đến tận đây, vị trí Thái tử của Diệp Dung có thể nói là ổn định. Thu hoạch lớn nhất không chỉ là vị trí vững chắc. Hiện tại ai cũng biết, phó tướng của Thái tử Diệp Dung là Giang Trần, chỗ dựa của Giang Trần là Diệp Trọng Lâu lão gia tử. Nói cách khác, chỗ dựa chính thức của Thái tử là Diệp Thái Phó. Quan hệ ràng buộc trong lúc vô hình, làm cho những thế lực vốn là xem thường Diệp Dung kia. Góc truyện audio.com, không thể không thỏa hiệp, không thể không điều chỉnh sách lược, buông tha hết thảy ý niệm nhằm vào Thái tử. Ngoại trừ Giang Trần xuất quan, còn có một người khác xuất quan, là Đông Phương Câu Ngọc. Cách chương.